Thưa quý thính giả, sự việc Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ ông Củ Huy Hà Vũ, luật gia được biết tới qua đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liên quan đến dự án bauxite tại Tây Nguyên và quyết định cấm khiếu nại đông người dẫn tới chuyện tư gia của ông ở Hà Nội bị khám xét sau đó, khiến những người quen biết ông ngờ rằng nguyên nhân bắt bớ không dính đến chuyện quan hệ với gái mại dâm hay chống lại người thi hành công vụ như là báo chí trong nước đưa tin, mà còn có uẩn khuất khác. Thanh Trúc mời quý vị tìm hiểu thêm vấn đề.
Sau khi được tin tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị công an phường 11 quận 6 ở thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bắt giữ, RFA liên lạc với vợ ông ở Hà Nội, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, được bà báo cho biết là tư gia đang bị khám xét.
Chị ơi, chị, tôi không thể có thể nói chuyện được với chị vì tôi đang làm việc với cơ quan công an tại nhà, đang khám xét tại nhà tôi, cho nên là chị làm ơn gọi cho ông chú ruột của ông Cù Huy Hà Vũ là ông Cù Huy Chử nhé.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Cù Huy Chử nói với RFA rằng khi bị bắt, ông Cù Huy Hà Vũ có điện thoại cho ông. Ông đã đến gặp công an thì được biết tội trạng của người cháu là...
Tôi có hỏi đồng chí trưởng phòng công an là đã có cái quyết định tạm giữ anh Vũ chưa? Thì đồng chí trưởng phòng công an nói là hiện nay là chưa có quyết định tạm giữ. Và đồng chí khuyên tôi là cứ nên về. Khi nào mà giải quyết thế nào thì đồng chí sẽ gọi điện cho tôi. 6 giờ chiều, đồng chí trưởng phòng công an báo cho tôi biết là anh Vũ đã có giấy tạm giữ, đưa cả chị Quỳnh và anh Vũ lên phòng điều tra xét hỏi của Bộ Công an. Thì ngay khi đó, mấy phút, tôi nhận được điện thoại từ Hà Nội của chị Hà báo cho biết là công an khu vực yêu cầu chị Hà về để mà khám xét nhà. Bởi khi đó chị đang ở ngoài đường đó. Một lúc sau chị Hà mới về thì thấy nhà cũng đã mở cửa hoàn toàn và được biết cái người mở cửa nhà anh Vũ để cho công an vào khám xét là bà Thú. Bà này là bà vợ sáu cũng cuối gần. Thì báo cáo với chị là cho đến giờ phút này thì có lẽ là cái cuộc khám xét là chưa xong. Thì tôi có hỏi chị Hà là cái quyết định khám xét thế nào thì chị Hà nói là công an không đưa cho chị Hà mà chỉ đọc cho chị Hà nghe là anh Vũ bị tạm giữ và có quyết định khám xét nhà, chứ không nói rõ lý do là tạm giữ vì điều gì và khám xét nhà vì lý do gì.
Theo nguồn tin trong nước, ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt khi đang ở trong phòng khách sạn với một phụ nữ tên Quỳnh. Ông bị cáo buộc tội quan hệ với gái mại dâm. Được hỏi về điều này, ông Cù Huy Chử nói.
Chính đồng chí công an ở phường 11, đồng chí trung tá có nói với tôi, nếu là chỉ có quan hệ gái mại dâm thì cũng chỉ xử lý hành chính được thì cũng cho như vậy thôi. Những chuyện đó cũng không phải là chuyện gì nặng nề lắm. Sau này thì tôi lại thấy chuyện khám xét nhà thì tôi cũng chả hiểu rất làm sao. Tôi cũng phải nói với chị rằng cái thứ nhất là tôi cũng thấy một chuyện không bình thường.
Đối với dư luận trong nước, nhắc đến ông Cù Huy Hà Vũ thì mọi người nhớ đến chuyện ông tự đứng ra xin ứng cử vào Quốc hội trước đó. Điều khiến mọi người chú ý nhiều nhất là chuyện ông khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Cách đây không lâu, trước ngày Quốc khánh 2 tháng 9, ông Cù Huy Hà Vũ còn gửi kiến nghị lên Quốc hội yêu cầu đại xá cho toàn thể quân nhân công chức miền Nam còn bị cầm giữ trong các trại tù cho tới giờ này. Mới đây nhất, ông nhận lời biện hộ cho 6 giáo dân vụ cồn dầu mà dư luận bên ngoài thường nhắc tới như hành động đàn áp tôn giáo của nhà nước Việt Nam. Được hỏi có phải vì những hành động đó mà tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị bắt trong một tình huống không mấy rõ ràng lắm tại thành phố Hồ Chí Minh hay không? Người chú Cù Huy Chử nhận định.
Hiện nay thì đứng về tuổi đảng Cộng sản mà tôi là 50 tuổi đảng. Nói tóm tắt với chị một câu là tôi có đầy đủ kinh nghiệm để ý thức được rằng khi mà có những ý kiến nào đó mà chống lại, khác chúng gọi là chống lại nhà nước thì tất nhiên là cái nhà nước này là không mấy ưa thích. Và cái biểu hiện cụ thể là cái vụ nhân văn giai phẩm ấy là một điều rất là rõ. Thì tôi nói với chị như vậy là để nói rằng là anh Vũ anh ấy làm những việc đó thì tất nhiên là những người cấp quyền nó không thể nào thích được thôi. Nói thẳng là như thế. Nhưng mà chỉ có một điều đáng tiếc, anh Cù Huy Hà Vũ không phải là ông Cù Huy Cần và không phải là tôi. Nghĩa là những người mà chưa có những cái kinh nghiệm đời một cách đầy đủ trong cái xã hội này. Báo cáo với chị là tôi mong là chị đưa tin cái đứa trung thực như vậy.
Cho đến 9 giờ tối đêm thứ 6 giờ Việt Nam, công an vẫn còn lục xét nhà ông Cù Huy Hà Vũ, vợ ông, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà.
Bây giờ là đang khám nhà, thành ra là tôi đang phải xem lại tài liệu có cái nào để tôi ký vào mà để niêm phong mang đi. Thành ra là phải ký vào từng tờ một, không có nhỡ may nó có cái gì đấy, không phải là của nhà mình. Cảm ơn chị. Vâng.
Cùng lúc đó thì báo Vietnamnet đưa tin và đăng hình ông Cù Huy Hà Vũ trong tư thế bị bắt, nói rằng ông can tội chống người thi hành công vụ. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Trần Luật biện giải rằng về mặt pháp lý thì cả hai tội danh gọi là quan hệ với gái mại dâm hay chống người thi hành công vụ đều không nặng tới mức phải tiến hành khám xét nhà.
Tôi tin rằng tin tức Vietnamnet đã đưa là chính xác, bởi vì về các tội phạm liên quan đến quan hệ tình dục thì đã có một số cái loại tội phạm như sau. Quan hệ với trẻ em dưới 13 tuổi thì có thể phạm vào tội hiếp dâm. Nếu quan hệ với người phụ nữ dưới 16 tuổi cho đến 13 tuổi thì phạm vào tội giao cấu với người chưa thành niên. Và nếu mà có quan hệ với một người phụ nữ từ 18 tuổi đến 16 tuổi thì đó phạm vào tội ở điều 256, đó là tội mua dâm người chưa thành niên. Ngoài ra, nếu quan hệ với một người phụ nữ trên 18 tuổi và có sự đồng ý của người phụ nữ đó thì không thể phạm vào tội gì hết. Trừ khi có sự phản kháng của người phụ nữ thì có thể bị phạm vào tội hiếp dâm. Như thế thì bằng cách loại suy như trên trang Vietnamnet có đưa tin thì người phụ nữ này là một luật sư, thì tôi tin chắc rằng chị ấy cũng đã là người trên 18 tuổi và có thể loại suy về tất cả các cái khả năng phạm vào các cái tội về quan hệ tình dục thì không có khả năng xảy ra. Như thế thì có thể tạm tin, Vietnamnet đưa tin ông Cù Hy Hà Vũ bị tạm giữ vì hành vi chống người thi hành công vụ.
Vẫn theo lời luật sư Lê Trần Luật, chống người thi hành công vụ là một phản ứng tự nhiên, tức thời, tại thời điểm mà người thi hành công vụ đang thực thi nhiệm vụ của mình. Như vậy, vấn đề đặt ra ở đây là lệnh khám xét nhà ông Cù Huy Hà Vũ ở Hà Nội có cần thiết hay không?
Đây là một tội phạm nó phản ứng một cách rất tức thời và tự nhiên. Do đó, các vấn đề liên quan nó không có liên quan nhiều. Về nguyên tắc thì cơ quan công an, cơ quan điều tra có thể khám xét khi mà bắt bất kỳ một tội phạm nào có thể khám xét nhà nếu như họ muốn tìm các chứng cứ liên quan. Nhưng tôi xin nhắc lại là tội chống người thi hành công vụ là một phản ứng tự nhiên, tức thời tại thời điểm mà người thi hành công vụ đang đối xử với lại người tạm giữ. Như thế thì hai vấn đề này nó không có liên quan. Và tôi chắc chắn rằng khi khám nhà anh Cù Hy và Vũ, nó ẩn chứa bên trong những ý đồ khác của cơ quan an ninh Việt Nam.
Nhằm mục đích nghe được tiếng nói từ nhiều phía, đường dây Viễn Liên RFA nhiều lần gọi về thành phố Hồ Chí Minh, đồn công an phường 11 quận 6, nơi bắt giữ ông Cù Huy Hà Vũ. Sau cùng thì cũng có người bắt máy, nhưng...
Cái này em cũng không biết nữa chứ. Cái gì chị xuống công an quận, chị gặp chị có giấy giới thiệu rồi đó. Chị trình bày bên công an quận rồi đã sẽ cung cấp cho chị ha. Cái này là ở trên quận đó chị ơi. Số quận chờ chút xíu em điện lại cho. Chị điện lại sao ha.
Chúng tôi cố gắng điện về nhiều lần, ở nhiều nơi sau đó nữa, nhưng không có người bắt máy nên không thể có được lời giải thích nào của phía công an thành phố.